Hồi thứ 66. Thiên Cường tấn công Thạch La, Ngô Khởi sát thê cầu tướng. Nói về vua Kiểm Công Đức Hàn, đang khi lâm triều, bỗng thấy quan hoàng môn vào tâu rằng: "Đây có sứ thần nước Tống tới xin ra mắt." Kiểm Công cho vào, sứ tới trước Kim Loan điện triều kiến xong, rồi dâng biểu lên cho Kiểm Công xem. Kiểm Công xem kỹ hồi lâu bèn nghĩ rằng: "Tưởng nó tới việc chi có ích, không về nó đi xin giúp binh. Như đánh với ai còn dám tung hoành, như đánh với Chung Vô Diệm thì mình phải mang tai họa." Kiểm Công cứ ngồi suy nghĩ hoài mà không biết tính làm sao. Bỗng thấy có lão tướng là Triệu Đại bước ra tâu rằng: "Tôi có một thằng cháu ngoại tên là Trương Thiên Cường, nó rất giỏi văn chương, lại biết thiên văn địa lý. Những là Thạch La, Thạch Cổ, nó đánh vào tiếng kêu in hiệt chẳng sai. Thiệt là một đấng anh tài, xin phong quan chức cho nó, rồi sai nó qua Tề Quốc, đặng thử sức với Chung Vô Diệm coi thế nào. Nếu như bên Tề thắng được nước Hàn, thì Tề phải nhượng Hàn làm thượng quốc." Kiểm Công nghe tâu cả đẹp, liền giáng chỉ cho đòi Thiên Cường vào chầu. Quan hoàng môn dân lệnh rủi mau đòi Thiên Cường vào triều yết giá. Khi Thiên Cường tới trước Kim Loan điện, triều bái Hàn Vương xong rồi, Hàn Vương phán rằng: "Trẫm hay phong cho khanh chức Tư Thiên Trưởng Án, đem Thạch La, Thạch Cổ qua sứ bên nước Tề. Thành công rồi trẫm sẽ gia phong, phải lãnh mệnh mà đi cho kịp." Thiên Cường lãnh ơn lãnh biểu tôi ra, Hàn Vương truyền bãi chầu. Nói về Trương Thiên Cường, sinh ra cũng thấp lùng, hình dạng chẳng khác như Yến Anh. Tánh khí lại can cường, và học hành cũng thông thái. Những đồ triều quan triều đại cũng xem như vật thường, và lại chẳng chịu đầu lụy ai, lòng chán việc phồn hoa danh lợi. Nay vì cậu là Triệu Đại tiến cử, bị mệnh vua nên chẳng dám chối từ. Lôi về nhà nói lại cho cậu hay, một người một ngựa đường ra xong đuổi. Chẳng thèm dùng tùng hành quân sĩ, cứ một mình thẳng chỉ lâm tri. Lên đèo qua biển mấy khi, đã gần tới kinh thành Hỗn Hải. Đây nói về Tuyên Dương với Trung Hậu. Đang khi vợ chồng yến ẩm vui chơi, bỗng thấy trận gió thổi qua, Trung Hậu biết có điềm chi lạ, bèn đánh tay làm một quẻ mới hay, các việc bên nước Hàn. Khi ấy cùng cười ré một mình, Tuyên Vương thấy làm lạ, mới hỏi đầu đuôi sự tự. Trung Hậu thưa: "Tức cười Hàn Vương vô tri, nghe lời Triệu Đại gian thần, sai Thiên Cường đem những Thạch Cổ, Thạch La tế cống, mà khảo tài cùng thần hậu. Hai vật đó cũng là trân báu trong đời này. Duy có một mình thương ngoại tặc đánh được mà thôi. Nếu như mình đánh chẳng bằng người, thì phải làm thả quốc." Tuyên Vương nghe nói cả kinh, hỏi rằng: "Việc đó như vậy, bây giờ người thê toan liệu kế gì?" Trung Hậu thưa: "Xin chúa thượng chớ ưu tư, để mặc thần thê lo liệu." Kế đó, Thiên Tử truyền bãi yến, Trung Hậu đi thẳng tới ngoại hoa đình, họa phù niệm chú và triệu thần linh, âm nhạc tiên đồng ở thỉnh không xa xuống. Đến ra mắt Trung Hậu, hỏi rằng: "Chẳng hay pháp chủ đòi tiểu thần tới đây có việc chi sai khiến?" Trung Hậu nói: "Hàn Vương sai thương ngoại tặc đem Thạch La, Thạch Cổ, khảo tài với Ai Gia, nên phiền tiên đồng ra đón trước, đường phá hai món bảo bối ấy." Tiên đồng vâng lệnh, quá kim quan bay tuốt. Chẳng bao lâu tới giám Trừng Tòng, dùng thần nhãn thấy Thiên Cường đang đi dưới chân núi. Tiên đồng liền thâu kim quan xa xuống, hóa ra một tên mục đồng cưỡi trâu, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Kế gặp Thiên Cường thì chúng chiếm cười và hỏi rằng: "Quan khách mang vật chi đó, hãy đưa cho ta xem chơi." Thiên Cường nghe hỏi cũng tức cười và đáp rằng: "Vật đó thiệt là bảo bối, những thạch cổ thạch la. Hàm Dương sai ta đem cống cho nước Tề, như ai đánh được nó kêu thì là thượng quốc." Tiên Đồng cười và nói rằng: "Mi thiệt không biết nước Tề thiếu chi kẻ nhân tài, chẳng cần là thạch cổ thạch la, dù một cổ một la cũng đánh kêu đặng hết." Thiên Cường nổi giận nói rằng: "Thằng nhỏ này thật là nổi phách, mi đánh được thì đánh thử coi." Tiên Đồng liền rút cây roi, lấy thạch cổ thạch la mà đánh. Hãy đánh vào đâu thì tiếng kêu inh ỏi chẳng sai. La thì đánh kêu tiếng la, còn trống thì đánh nghe kêu tiếng trống. Thiên Cường nghe rồi tức sắc mới nghĩ rằng: "Trong thiên hạ tưởng là có một, ai dè bên nước Tề cũng lắm kẻ anh tài. Uổng công trình ta mang quải đem tới đây, này hóa ra đồ vô dụng." Nghĩ rồi, bèn cầm hai món bảo bối ấy đánh đập vào trong đá nát tan. Tiên Đồng vui vẻ hân hoan, lên lưng trâu băng gàn đi mất. Khi một đầu đã cưỡi trâu đi mất rồi, Thiên Cường ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, nửa muốn đi qua Tề, nửa muốn trở về nước. Ngặt gì đem đi có hai món báu linh, lại thua thằng chăn trâu nhỏ, nên tức mình đã đập bể nát tan. Bây giờ còn có ba thất lưỡi văn chương, hãy đến đó thử tài cho biết. Suy đi nghĩ lại rồi lên ngựa, thẳng tới Đông Tề. Lúc tới Ngọ Môn, quan Hoàng Môn liền vào tâu với Thiên Tử hay rằng: "Đây có hoàng quốc sứ thần tới xin ra mắt." Tuyên Vương nghe nói có hai chữ Hàn Bang thì sai nội thần vào thỉnh Trung Hậu Lâm Triều, rồi mời sứ thần triều kiến. Trong giây lát, quân dẫn Thiên Cường vào trước Kim Loan Điện. Thiên Cường xem thấy Tuyên Vương ngồi Cửu Long Đơn ở giữa, còn Trung Hậu cũng ngồi cái Phùng Mỹ gần bên. Văn võ triều thần hầu hai hàng, rất nên rất oai nghiêm tề chỉnh. Xem rồi thì đã quý khen phục, liền quỳ xuống lạy và tâu rằng: "Hàn Kiểm Công giá hạ, chức làm Tư Thiên Giám, tên là Trương Thiên Cường, phụng mạng của quốc vương, cầu chúc thượng ban muôn tuổi." Trung Hậu hỏi: "Ngươi phụng mạng Hàn Vương tới, có bảo bối gì hãy dâng lên cho ta xem thử." Thiên Cường tâu rằng: "Muôn tâu vạn tuế và quốc mẫu, người ta thì bảo bối hay đem theo bên mình, còn ngu thần lại để nằm trong bụng. Những là cửu lưu tam giáo, địa lý thiên văn, xin sai ai ra tỉ thí với ngu thần, kẻ thắng thì được làm thượng quốc. Nếu Tề Bang bất lực, phải nhượng Hàn quốc làm thượng bang. Một lời giao ước rõ ràng, rồi sao không được nghi nan từ chối." Trung Hậu nói: "Thiên văn với địa lý, ai gia biết chẳng sót việc chi, người hãy nói đi cho ai gia nghe, việc phải quấy rồi sau sẽ phân biện." Thiên Cường vâng lệnh, nói việc thiên văn âm dương, bất ngoại ngũ hành, khí nhẹ làm rời, được che thiên hạ, đủ các môn phong vân sương lộ và bốn mùa xuân hạ thu đông, châu thiên quanh khắp một vòng, cũng đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Trung Hậu hỏi: "Người thông việc thiên văn như vậy, có vật gì ví giới trời khôn?" Thiên Cường tâu: "Trời và người cùng một lễ, trong ngũ tạng con người ta cũng có ngũ hành." Trung Hậu hỏi: "Người đã nói trời ví được với người, thì đầu con người ta nặng được bao nhiêu cân lượng?" Thiên Cường tâu: "Đầu người ta cũng như bát quái, 6 cân 4 lượng chẳng sai." Trung Hậu nói: "Tiểu bối thiệt là già miệng, dám khi mạng với ai gia, đầu người ta thì 8 cân 8 lượng chẳng sai ngoa, sao người lại nói 6 cân 4 lượng? Nói rồi, liền truyền đao phủ quân dẫn sứ ra chém mà lấy đầu đem vào cân cho biết. Thiên Cường tâu rằng: "Nếu như tôi đã chết, thì có ai biết sự quốc mẫu nói đó chân giả lẽ nào?" Tuyên Dương cả cười mà rằng: Hàn Kiểm Công thiệt là vô đạo, cả gan cho thằng lùn tới đây mà khi dễ thượng ban. Tội ngươi muôn thác cũng cam, trẫm e nổi liệt cuồng ghi luật. Bây giờ phải đánh đòn 40 và sơn hai con mắt lại mà đuổi ra khỏi thành. Quân Ngự Lâm dân lệnh dẫn Thiên Cường ra đánh đòn 40, đánh rồi sơn bịt hai con mắt lại, dắt ra khỏi ngội môn đuổi thuốc. Khi Thiên Cường ra khỏi kinh thành rồi, hai con mắt không thấy, chẳng biết tính làm sao, phải mướn người dẫn đường, lên ngựa thẳng về Hàn Bang tức tốc. Lúc này, đang khi Hàn Kiểm Công lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng Trương Thiên Cường đi sứ đã về, còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Hàn Dương vẫn chỉ cho vào, Thiên Cường lò mò tới trước Kim Loan Điện triều báo và thuật hết các việc bị đòn cùng sơn hai con mắt. Lại nói thêm Chung Hậu mắng nhiếc nhiều lời. Hàn Dương nghe hết tơi bời nổi giận, bèn phán rằng còn sủ phụ khi người thái quá, có ai dám lãnh binh giúp nước Tống không? Hỏi vì dứt lời, có hai tướng bước ra lãnh mệnh. Hàn Dương xem lại thấy Trương Siêu và Thân Kiệt, mới hỏi nay hai tướng xin qua giúp Tống, binh mã muốn dùng bao nhiêu? Hai người tâu rằng binh quý tinh bất quý đa, xin 10 muôn cũng đủ. Hàn Dương cả đẹp phong Trương Siêu làm chức nguyên soái, Thân Kiệt làm chức đại tướng quân, Thần Long Thần Phụng làm chức tả hữu tiên phong, Trương Bưu Trương Hộ lãnh hậu quân. Sắp đặt xong rồi, chờ rạng ngày mai xuất binh giúp Tống. Nói về thành Dương nước Sở, đang lúc lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng có sứ thần nước Tống xin ra mắt. Thành Dương cho vào, sứ thần Tống theo quân tới triều bái xong rồi, quỳ dân dân biểu. Thành Dương xem rồi phán rằng cô già cũng có lòng đánh Tề lâu lắm, nên khi trước sai Huỳnh Cái đem lương thảo đi giúp cho công chúa Lỗ Lâm, nay như Nghi Vương có chí phục thù thì cô già cũng sẵn lòng giúp sức. Sứ thần tạ ơn lui ra trở về nước. Khi sứ thần nước Tống lui ra rồi, Thành Dương liền giáng chỉ phong Huỳnh Cái làm chức nguyên soái, còn là Huỳnh Nguyên làm chức chánh tiên phong, Hạng Trân Hạng Trí làm chức tả hữu tham mưu, Dưỡng Nhân Dưỡng Nghĩa làm chức tả hữu tiên phong, Ngu Hy Ngu Liệt làm chức tả hữu phó đô. Phong chức rồi liền tuyển 10 buôn binh, chờ tới ngày mài hương binh trợ Tống. Đây nhắc lại tích Huỳnh Nguyên, con đầu của Huỳnh Cái, vốn là người con của Trung Hậu. Hồi Bạch Liên Thánh Mẫu dâng nước lên ngập thành Lâm Tri, Trung Hậu lâm bồn, bị Tây Cung dùng mưu ám hại. Mạnh Thể Vân cứu khỏi lên Châu Sơn, gặp Nguyên Dung Huỳnh Cái, cùng nhau kết nghĩa vợ chồng, nuôi Huỳnh Nguyên nay đã khôn lớn. Vì lúc nước Việt sinh ra có một lực sĩ tên là Âu Hoạch, sức mạnh hơn muôn người, tới sở bang thi võ với mỗi người, chẳng có mặt nào địch thủ. Bởi có ấy nên Sở Dương làm tờ chiêu phu, xuất bản văn cầu cái hiện tài. Lúc đó, Huỳnh Nguyên tuổi mới 12, yết văn bản thử sinh tài cùng Ô Hoạch. Tới giáo trường thắng luôn 3 hiệp, vô diệt thúc thủ xương thần. Bởi vậy cho nên Thành Dương sủng ái gia ân, này phong tới chức tiên phong đi theo cha, mà lập công cùng nước nhà. Số là tai nạn Huỳnh Nguyên đã mãn, nay tới kỳ mẫu tử đoàn viên, sau Điện Nguyên đi rước thầy thuốc tiên đem về mà cứu chung quốc mẫu. Nói về Huỳnh Cái, phục mạng xong rồi trở về nhà, thuật lại các việc cho phu nhân là Mạnh Thể Vân hay. Thể Vân nói, như nay nguyên soái đi đánh Tề mà giúp Tống, thiếp cũng nhân dịp muốn về thăm nhà. Huỳnh Cái nói, việc chinh chiến phu nhân tối kỵ, phu nhân chẳng nên đi mà làm chi. Hãy viết một phong thư để bổn soái tới đó hỏi thăm bà con mà đem cho cũng được. Mạnh Thể Vân vâng lời, lùi vào thư phòng suy nghĩ cùng đường, không biết viết làm sao. Nếu mày biết rõ ra thì e Quỳnh cái hay được, mẹ con ắt là tánh mạng chẳng còn. Còn như không nói tỏ rõ, thì làm sao cho mẹ con đoàn tụ? Tính đã hết kế, bèn viết một bài thơ, kẻ có ý xem đó thì hay, còn người vô tình thì hiểu đó làm sao cho thấu. Viết rồi thì niêm phong lại, ngoài bì đề rằng, thư phụng chung quốc mẫu nương nương, dưới lại viết, mạnh thể dân thư bút. Xong rồi đưa giao cho Quỳnh cái và dặn rằng, chung mẫu thần thông quảng đại, anh em điền côn thì võ nghệ cao cường, phu quân xuất trận xin phải đề phòng, đừng có cho hài nhi cầm thương lên ngựa. Huỳnh cái cầm phong thư nói rằng, lời phu nhân nói rất phải, bổn soái nhớ hoài vào dạ. Việc rồi hai phương phân rẽ vợ chồng, kẻ an trướng phụng, người dông chiến trường, xiết bao dãy gió dầm sương, sở binh kéo tới Chu Giang đóng đồn. Nói về Nghi Dương nước Tống, đang lúc lâm triều, thấy các sứ thần trở về phục chỉ, biết nước Hàn, nước Sở bằng lòng giúp sức hưng binh, bèn nhóm dân võ bá quan tới triều môn mà nghị kế. Lúc ấy, bỗng thấy quân sư là Huyết Hồ bước ra, tâu rằng, muôn tâu chúa thượng, lời xưa có nói, sơ bất gián thân, nay phò mã là Báo Lăng quân, có người vợ là công chúa ở bên Tề quốc. Tôi sợ nhân tâm mang trắc, thì chúng ta mang quả lớn khó chơi. Huyết Hồ vừa dứt, thì Ngô Khởi bước ra tâu rằng, tôi chẳng phải tâm quy hàng Tề quốc, thật là xuất ư bất đắc dĩ mà thôi. Nay quân sư nghi hoặc điều ấy, vậy để tôi giết vợ tôi cho mọi người thấy trước mắt. Nói rồi bái từ Tống Dương, xách gươm trở về Dịch Đình. Thương hại thay cho công chúa Lăng Hoa, thấy Ngô Khởi mặt giận lườm lườm, chưa kịp buông lời than hỏi, thì đã bị một gươm đầu rơi xuống đất, ba hồn chỉ lên chín tầng mây. Người đời như thế thì thôi, trong thanh sử bia cười ngàn thủa. Khi Ngô Khởi chém công chúa Lăng Hoa xong rồi, sách thủ cấp vào triều mà ra mắt Tống chúa. Nghi Dương xem thấy cả mừng, liền phong cho Huyết Hồ làm quân sư, Ngô Khởi làm nguyên soái, Kim Nha Ngân Nha làm tiền bộ tiên phong, Dương Minh Lưu Thành thì đi hậu tập. Sai khiến rồi lựa 20 môn binh cường tráng, hiệp với Sở, Hàn, kéo tới Lâm Tri. Nói về vua Thiên Vương đang lúc lâm triều, có quan Hoàng Môn vào tâu rằng, có biểu văn ngoài Bạch Mã Quan đưa về cáo cấp, xin thiên tử định đoạt. Tuyên Vương liền truyền lấy biểu đưa xem, mới hay ba nước Hàn, Tống, Sở hợp binh 50,000 tới công phá thành trì. Xem rồi cả kinh, liền bảo Yến Anh vào chư cung thỉnh trung hậu lâm triều ngự sĩ. Yến Anh phụng mạng thẳng tới Chiêu Dương cung, quỳ lại xong rồi và tâu, có thánh chỉ tuyên triệu. Trung hậu lực đực bước lên phụng kiệu, thẳng tới Kim Loan điện triều bái thiên tử. Tuyên Vương xuống ngay cầm tay Trung hậu đỡ dậy, dẫn lên ngôi lời long ỷ. Trung hậu chưa kịp tâu hỏi thì Tuyên Vương đã nói rằng, nay Ngô Khởi hiệp binh ba nước tới đây công phá Lâm Tri, có biểu cấp cáo ở ngoài Ái Quan, nên mời ngự thi tới đây ngư nghị. Trung hậu bèn có tay làm một quẻ, biết mình có tai lạng lâm thân, phen này chẳng đi tới Hoài Nam thì làm sao mẹ con gặp mặt. Cũng là bởi số trời đã định, chắc Nghi Dương Tống chúa phải dứt ngôi. Có trời mà cũng có người, tại Ngô Khởi làm cho sinh sự. Coi rồi bèn tâu rằng, muôn việc giao cho thần hậu, xin thiên tử hãy an lòng. Tâu rồi bèn truyền lệnh cho văn võ bá quan sắp đặt chỉnh tề, đợi tới ngày xuất chiến. Kế đó thiên tử truyền bãi chầu, ai lui về dinh nấy lo theo việc bổn phận. Đây nói về binh ba nước đến lấy được Bạch Mã Quan, quân dự ai bỏ chạy. Huyết Hồ truyền binh kéo thẳng tới Lâm Tri. Chúng tướng dân lệnh, đi chẳng mấy ngày đã tới kinh thành đại địa, bèn sắp đặt an dinh. binh nước Tống đồn binh ở giữa, còn Hàn Sở đồn thủ tả hữu hai bên. Huyết Hộ lúc này thăng trướng, nhóm chúng tướng tới mà điều khiển và hẹn ngày mai công thành. Như ai liệu mình tới trước thì thượng lấy lầu công, còn ai nhút nhát ở sau sẽ xử theo quân luật. Chúng tướng đều cúi đầu vâng lệnh. Huyết Hồ bèn sai Ngu Hy, Ngu Liệt dẫn 50,000 binh đánh cửa đông, Trương Bưu, Trương Hổ dẫn 50,000 binh đánh phá cửa tây, Dương Minh, Lưu Thanh dẫn 50,000 binh đánh phá cửa bắc. 6 viên chiến tướng vâng lệnh. Huyết Hồ lại kêu Huỳnh Cái và Thân Kiệt bảo rằng: cửa phía nam bình thắng, khá nên lập trận giao phong, tình hạ vị Nguyên Nhung phải lòng ra sức huyết thư hùng một trận. Hai vị Nguyên Nhung dâng lệnh dẫn binh tới bố trận tại cửa phía nam, còn Huyết Hồ cưỡi beo dần đi sau lượt trận. Ngô Khởi và Quỳnh Nguyên đi trước làm tuyên phong. Phân phát xong rồi, truyền quân đem hạ chiến thư tới dưới thành môn mà khiêu chiến. Nói về Tuyên Dương và Trung Hậu lâm triều, vợ chồng đang bàn luận việc quân cơ, bỗng thấy quan Hoàng Môn tâu rằng: này có yêu đạo sai người hạ chiến thư, xin thiên tử cùng nương nương định đoạt. Trung Hậu bèn sai Điền Đơn và Quốc Anh thống lãnh 10,000 binh đến bên Dinh Tống mà mai phục. Khi hai người nghe trưởng Tâm Lôi làm hiệu thì đùa binh tới đánh Tống Dinh. Trang Bạo thống lãnh Tống Thiên, Tống Dạng hai tướng và 10,000 binh cũng nghe trưởng Tâm Lôi làm hiệu thì phải đùa binh đánh phá Sở Dinh. Điền Côn thống lĩnh Tệ Trinh với Tề Phụng và 10,000 binh cũng nghe trưởng Tâm Lôi làm hiệu thì đánh phá vào Dinh Hàn. Còn Liêm Thải Qua, Đào Kim Định, Mộng Ngọc Trinh và Mộng Ngọc Nga mỗi người cùng lãnh 10,000 binh chia ra Đông Tây Nam Bắc cùng theo hiệu cờ đi ra lượt trận. Các tướng nam nữ dâng lệnh sắp đặt xong rồi, còn Trung Hậu thì ở Trung Dinh sẽ cùng Yêu Tăng đối nghịch.